Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 17 tháng 7, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn ông Jean-Baptiste de Francis, tân giám đốc viện giáo vụ hay còn gọi là nhà băng Vatican. Tiếp đến, Mai Châu sẽ giới thiệu chứng từ ơn gọi của chị Marie Emmy, nữ tu dòng Đức Bà Phù Hộ, sắp mừng Ngọc Khánh khấn dòng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về lời mời gọi riêng tư. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, Jerusalem, lúc 19 giờ chiều ngày 15 tháng 7 vừa qua, hàng ngàn tín hữu Kitô Do Thái và Hồi giáo đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình, cho thánh địa, do Caritas Roma cùng tổ chức với Hiệp hội Đông Andrea Santoro. Buổi liên tôn canh thức cầu nguyện cho hòa bình đã diễn ra trong ba nhà thờ Thánh nữ Jacinta, Thánh Damiano đảo Molokai và trong công viên Villa Glori ở Roma. Và tất cả mọi trung tâm của Caritas Roma, gồm các trung tâm phân phát thực phẩm, tiếp đón và các nhà gia đình, đều mở cửa. Trong cùng giờ tại Tel Aviv và Jerusalem cũng có buổi canh thức cầu nguyện do Hiệp hội Masorti Nevederek tổ chức với sự tham dự của các tín hữu Kitô Do Thái và Hồi giáo. Đức ông Enrico Ferrucci, giám đốc Caritas, cho biết buổi canh thức cầu nguyện cũng nhắm mục đích bày tỏ sự gần gũi với các anh chị em sống bên Thánh Địa, đang phải sống thời điểm khủng hoảng khó khăn, và mọi người muốn cùng nhau cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình cho vùng đất có nhiều căng thẳng này.
Thành phố Mexico, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cầu chúc chính quyền và các đảng phái chính trị thành công trong công cuộc cải tổ hiến pháp và các cơ cấu quốc gia, hầu đem lại nhiều thiện ích cho dân nước Mexico. Đức Hồng Y đã đưa ra lời cầu chúc này trong buổi gặp gỡ giới truyền thông xã hội Mexico trong khuôn khổ chuyến viếng thăm và tham dự hội nghị về di cư và lưu động do chính quyền Mexico tổ chức những ngày vừa qua. Các cuộc cải cách và đổi mới đã có thể tiến hành nhờ sự đồng thuận của các đảng phái chính trị và các lực lượng xã hội, và chắc chắn chúng sẽ đem lại nhiều thành quả cho dân nước Mexico, đặc biệt là những người bị thiệt thòi nhất. Tinh thần đồng thuận này cho phép điều lĩnh đương đầu với những thách đố lớn như nạn di cư, nạn nghèo túng. Hai tệ nạn này làm nảy sinh ra nhiều vấn đề khác như cảnh gia đình phân tán, trẻ em di cư không có người lớn đi kèm. Thêm vào đó là nạn gian tham hối lộ và buôn người hay các bạo lực thường đi liền với các tổ chức ma túy và tội phạm hàng năm khiến cho bao nhiêu người bị giết. Để thắng vượt các khó khăn đó, cần phải có sự liên đới giữa các chính quyền vùng miền và quốc tế và các chiến thuật chung và kiên trì thực hiện, nhất là trong việc thăng tiến phẩm giá và các quyền con người.
Trong thánh lễ đồng tế với các giám mục và linh mục cử hành tại đền Thánh Đức Bà Guadalupe, có sự tham dự đông đảo của các tu sĩ và giáo dân nam nữ, Đức Hồng Y Parolin mời gọi mọi người noi gương mẹ Maria, thưa lên hai tiếng xin vâng, cộng tác vào việc thực hiện chương trình tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Khi chạy đến với mẹ Guadalupe, chúng ta hãy đặt để dưới chân mẹ các lời cầu xin cho gia đình, cho con cái, cho các vấn đề kinh tế xã hội, nhưng nhất là hãy xin mẹ giúp chúng ta trung thành với Chúa Kitô, là kho tàng lớn nhất mà mẹ ban cho chúng ta. Với Chúa Kitô trong tim, chúng ta có thể đương đầu với cuộc sống thường ngày, với các vui buồn của nó, có can đảm và sức mạnh không đáp trả lại sự giữ bằng sự giữ và không bao giờ nói dối. Với mẹ Maria, chúng ta cũng học được rằng loan báo tin mừng có nghĩa là cao rao các việc cao cả của Thiên Chúa, loan báo và khám phá ra các hoa trái của ơn cứu độ với con tim được canh tân. Đức Hồng Y cũng phó thác cho Đức Mẹ bổn mạng dân nước Mexico chương trình mục vụ của Giáo hội Mexico, thăng tiến hiệp nhất và hòa giải, đối thoại và cộng tác với mọi thành phần xã hội, dùng các giá trị và nguồn gốc Kitô cho việc xây dựng một xã hội công bằng và liên đới hơn, một xã hội dựa trên nền văn minh gặp gỡ, triệt để tôn trọng sự sống con người và không mệt mỏi phát huy sự cảm thông giữa mọi người. Ngoài ra còn có dấn thân thăng tiến các quyền con người và điều kiện sống tốt đẹp hơn cho dân, để họ không bị bó buộc bỏ nhà cửa đất đai để di cư kiếm tìm các điều kiện sống tốt hơn ở nơi khác.
Bắc đáp, chiều ngày 14 tháng 7 vừa qua, hai nữ tu và ba thanh thiếu niên bị bắt cóc ngày 28 tháng 6 đã được trả tự do tại Mosul. Tòa Thượng phụ Kande Bắc đáp đã cho biết như trên, hai chị Atur Miskina và ba thanh thiếu niên đã bị các lực lượng dân quân Hồi giáo ISIL bắt giữ ngày 28 tháng 6 sau khi họ đánh chiếm thành phố Mosul. Đức Thượng phụ Louis Sako cho biết sau khi được trả tự do, họ đã rời Mosul để lấy taxi đến Dohuk trong vùng Kurdistan. Trong thời gian bị giam giữ trong một phòng, hai nữ tu và ba trẻ em được cho ăn uống tử tế và không bị ngược đãi. Các chị và các em hàng ngày đã đọc kinh sáng kinh chiều, cầu nguyện và lần hạt mân côi rất nhiều để cầu nguyện cho hòa bình Iraq và được trả tự do. Trong các lần nói chuyện với các người canh giữ, các chị đã can đảm bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi của họ và giải thích lý do niềm hy vọng của các chị. Nhóm dân quân Hồi đã tịch thu xe của các chị và lấy mọi đồ đạc trong nhà gia đình nơi các chị nuôi trẻ mồ côi tại Mosul. Vụ trả tự do này cũng là một dấu chỉ hy vọng cho Iraq. Sau khi đánh chiếm Mosul, lực lượng Hồi đã tuyên bố thành lập Caliphate, tức là quốc gia Hồi giáo Iraq và vùng mặt trời mọc, gọi tắt là ISIL. Trong các ngày vừa qua, họ cũng đã tháo gỡ thánh giá trên nhà thờ Thánh Ephraim là trụ sở của Tổng giám mục chính thống Siro ở Mosul.
Cotonou, ngày 14 tháng 7, Hội nghị các giám mục Phi Châu về gia đình đã khai diễn tại Cotonou, thủ đô Benin, với mục đích chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục về gia đình nhóm tại Roma vào tháng 10 tới đây. Tham dự cuộc hội họp có 47 đại biểu đến từ 18 nước Phi Châu, trong đó có Đức Hồng Ichon Onayekan, Tổng giám mục Abuja, Nigeria, Đức Cha Louis Mbuyui Portela, giám mục Kinkala, Congo, Brazzaville, Phó Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, kiêm Chủ tịch Ủy ban truyền giáo, Đức Cha Gabriel Mbilingi, Tổng giám mục Lubango, Angola, kiêm Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, đã đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Trong các ngày hội họp kéo dài cho tới hôm nay 17 tháng 7, các tham dự viên trao đổi kinh nghiệm mục vụ và tình hình gia đình trong các quốc gia liên hệ. Hồi tháng 6 vừa qua cũng đã có một cuộc họp các chuyên viên gia đình thuộc nhiều nước Phi Châu tại Cotonou nhằm chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục về gia đình tại Roma.
Ukraine, các giám mục thuộc 6 giáo phận Công giáo Ukraine đã bày tỏ đau buồn không thể tả nổi và lo âu sâu xa về các trận giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở mạn đông Ukraine, nơi mà chiến dịch chống khủng bố do chính quyền Kiev phát động đã tiến nhanh đến tỉnh Lugansk, thành trì của nhóm thân Nga. Trong một thông cáo được chuyển tới hãng thông tấn Công giáo SIA, các giám mục Ukraine nhân danh toàn thể giáo hội chia buồn với thân nhân và bạn hữu của các nạn nhân vùng Zelenopilia và các nơi khác đang có giao tranh. Thông cáo viết, trong đau thương, chúng tôi nghiêng mình trước những người đã hiến dâng sự sống để bảo vệ Tổ quốc. Trong những hoàn cảnh khó khăn và bất ngờ nhất, Thiên Chúa vẫn có thể tạo ích lợi cho con người. Nguyện xin mẹ Maria, nữ vương hòa bình và hòa giải, giúp chấm dứt chiến cuộc tại Ukraine cũng như tại nhiều nơi khác trên thế giới. Các giám mục Ukraine cũng cho biết là nhiều tín hữu Công giáo Latin trong nước đang thực hiện những cuộc hành hương đi bộ đến các nơi thánh như Letichev, Berdichev và Bienshitsi để cầu xin ơn hòa bình trong chân lý, thông cảm và tha thứ cho dân nước Ukraine và các quốc gia lân cận.
Baton Rouge, ngày 7 tháng 7 vừa qua, giáo phận Baton Rouge đã cho rằng tòa án cấp cao của bang Louisiana bên Hoa Kỳ xâm phạm đến giáo huấn của giáo hội khi buộc cha Jeff Bahi phải nói ra nội dung trong tòa giải tội để phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến một vụ lạm dụng tính dục. Tòa án tối cao cho rằng bí mật tòa giải tội không thể bảo vệ cha Bahi khỏi nghĩa vụ phải khai báo sự thật. Tuy nhiên, giáo phận giải thích rằng học thuyết nền tảng của giáo hội Công giáo Roma từ hàng ngàn năm nay vẫn quy định rằng ấn tín tòa cáo giải là tuyệt đối bí mật và không bao giờ được phép xâm phạm. Một linh mục bị buộc không được tiết lộ nội dung một cuộc xưng tội hay thậm chí là tiết lộ chuyện có việc xưng tội đó hay không. Vị linh mục không thể làm như thế dù có phải bị bỏ tù hay chịu những hình phạt dân sự, vì nếu không, vị ấy sẽ bị vạ tuyệt thông. Giáo phận cho rằng phán quyết của tòa án như thế là xâm phạm đến hiến pháp của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Nó sẽ gây ra một hậu quả nghiêm trọng cho mọi tôn giáo, chứ không chỉ là đức tin công giáo.
Denver, hôm 10 tháng 7 vừa qua, các giám mục ở Colorado đã mạnh mẽ tố cáo hôn nhân đồng giới và cho rằng quyết định này đã gạt bỏ chân lý và làm xói mòn cấu trúc gia đình. Các ngài nói thêm rằng hôn nhân đồng giới thúc đẩy một sự giải thích sai lầm về cơ cấu hôn nhân trong xã hội hiện đại, làm giảm giá trị của gia đình xuống chỉ đơn thuần là sự hòa hợp cảm xúc. Gia đình phải giúp củng cố nhân phẩm của mọi con người, cổ võ một nền văn hóa nhìn nhận nhau, đánh giá đúng mức và tôn trọng những món quà độc nhất và bổ túc cho nhau của cả người bố lẫn người mẹ trong đời sống của con cái mình. Các giám mục cũng lên tiếng ủng hộ việc chỉnh đốn lại quan niệm đúng đắn về gia đình. Là những người Kitô giáo, chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ và gìn giữ gia đình như là việc kết hiệp nên một giữa một người nam và một người nữ trong những quy định luật pháp và chính sách của mình. Chúng ta được mời gọi để giữ vững điều này vì định nghĩa lại hôn nhân chỉ có thể làm soi mòn cấu trúc gia đình mà thôi. Ngoài ra, các giám mục cũng nói về việc chăm sóc mục vụ cho những anh chị em đồng tính trong cộng đoàn, gia đình và giáo xứ. Chúng tôi xác nhận lại điều mà giáo hội đã dạy, rằng chúng tôi phải đối xử với các anh chị em đồng tính, với trọn nhân phẩm và tình yêu, vì tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn ông Jean-Baptiste de Francis, tân giám đốc Viện Giáo vụ, hay còn gọi là Nhà băng Vatican.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y. George Pell, Tổng trưởng Văn phòng Tòa Thánh về Kinh tế, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu khuôn khổ mới về kinh tế của Tòa Thánh. Hiện diện trên bàn chủ tọa tại phòng báo chí Tòa Thánh còn có ông Joseph Zara, Phó Điều Hợp viên Hội đồng Kinh tế, và hai quan chức khác là ông Ed von Freiberg, người Đức, Chủ tịch mãn nhiệm của Viện Giáo vụ, và ông Jean-Baptiste de Francis, tân Chủ tịch Ngân hàng Vatican. Đức Hồng Eppel đã trình bày tự sắc mới của Đức Thánh Cha quyết định chuyển phân bộ thường vụ của tổ chức APSA, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, sang văn phòng kinh tế của Tòa Thánh do Đức Hồng Y điều khiển. Phân bộ này có nhiệm vụ quản trị tài sản, cung cấp lương bổng và các dịch vụ khác cho các cơ quan Tòa Thánh. Vấn đề tiền hưu bổng của các nhân viên của Tòa Thánh hoàn toàn được đảm bảo. Một ủy ban được thành lập để trong vòng 12 tháng tới đây đề ra kế hoạch cải tổ các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh, tiết kiệm được ngân sách, đồng thời vẫn duy trì hiệu năng và đáp ứng các nhu cầu mới. Về Ngân hàng Vatican hay Viện Giáo vụ, trong vòng 3 năm tới đây, quy chế của viện này sẽ được duyệt lại để củng cố nền tảng kinh doanh của viện này, dần dần chuyển tài sản của viện này cho một cơ quan tân lập để quản lý, cung cấp tư vấn và các dịch vụ trả tiền cho giáo sĩ, các dòng tu và giáo phận, cũng như cho các nhân viên Vatican. Hiện nay, Viện Giáo vụ đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp từ từ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Jean-Baptiste de Francis, tân Chủ tịch Ngân hàng Vatican. Ông tân Chủ tịch năm nay 51 tuổi, có vợ và 4 con và là người có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tài chính quốc tế. Thưa ông de Francis, ông nghĩ gì về chức vụ mà Tòa Thánh vừa ủy thác cho ông?
Đó là một nhiệm vụ lớn được giao phó cho tôi, nhất là bởi vì tôi phải theo đuổi công việc tốt của ông Ernst von Freiberg, Chủ tịch mãn nhiệm. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi nhiều khiêm tốn, bởi vì Viện Giáo vụ có một vai trò quan trọng đối với nhiều dòng tu và nhiều giáo phận trên thế giới. Nó cũng có vai trò quan trọng trong khung cảnh của toàn tổ chức quản trị và tài chánh của Tòa Thánh. Và như thế nó là một nhiệm vụ quan trọng mà tôi đã chấp nhận với niềm vui. Tôi coi nó không gì khác hơn là một sứ mệnh, và tôi hy vọng có thể thỏa mãn các chờ mong đã được đặt trên vai tôi khi nhiệm vụ này được phó thác cho tôi.
Vị tiền nhiệm của ông đã được chỉ định trong một bối cảnh khó khăn. Ông ấy đã gọi nó là một sứ mệnh đau đớn. Bây giờ, bước sang giai đoạn 2 của việc cải tổ, nó bao gồm những gì thưa ông?
Tôi có lợi thế lớn hơn đối với vị tiền nhiệm. Tôi tới sau khi ông đã làm xong việc. Chắc chắn đây là một lợi thế quan trọng, và tôi quý trọng ông vì công việc ông đã đảm trách. Còn có một lợi thế khác nữa, đó là tôi cũng liên lụy với công việc trong Ủy ban COSEA. Từ tháng 8 năm 2013 tới ngày 2 tháng 5 năm 2014, trong Ban Cố vấn Kinh tế của Tòa Thánh. Điều này cho phép tôi có một sự hiểu biết tốt hơn về hoạt động của tổ chức quản trị và tài chánh của Tòa Thánh, cũng như việc điều hành mà Đức Thánh Cha muốn trao ban cho tổ chức. Và đây là điều quan trọng. Như vậy, tôi tới Viện Giáo vụ với một sự hiểu biết hoàn toàn hơn là vị tiền nhiệm của tôi, vì thế chúng tôi đang ở đâu, và điều quan trọng nhất là Đức Thánh Cha muốn chúng tôi đi đâu.
Ông đã gặp Đức Thánh Cha Francisco trong nhiều dịp khác nhau, như là thành viên Ban Cố vấn Kinh tế Tòa Thánh. Thế thì mục đích của Viện Giáo vụ là gì?
Trước hết, tôi không thể nói nhân danh Đức Thánh Cha, tôi chỉ có thể nói lên cảm tưởng của tôi khi tôi hiểu các sứ điệp mà Đức Thánh Cha đã chuyển tới cho tôi. Đầu tiên, sứ mệnh chính mà Đức Thánh Cha đã có trong khi nói về Viện Giáo vụ, như cơ quan, qua đó giáo hội, tòa thánh, có thể tiếp tục trợ giúp và ngày càng trợ giúp nhiều hơn các người nghèo túng và phổ biến đức tin. Từ đó nảy sinh ra câu hỏi, đâu là các dụng cụ chúng ta có thể dùng trong việc quản trị hàng ngày Viện Giáo vụ cho phép nó gia tăng các trợ giúp dành cho người nghèo và phổ biến đức tin trên thế giới. Đó là yếu tố thứ nhất và là một đặc thái mà Đức Thánh Cha đề ra, sự trong sáng lớn nhất. Việc thực thi sự trong sáng đó đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bắt đầu. Chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chỉ định ông Ernst von Freiberg làm chủ tịch cơ quan này. Như vậy phải trong sáng hơn, và nhất là hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Viện Giáo vụ không được khác với tất cả các cơ cấu ngân hàng chính, nhưng với một tập trung quan trọng trên khách hàng, chúng tôi phải bảo đảm đáp ứng các chờ mong của khách hàng, của các dòng tu và các giáo phận, trên bình diện phẩm chất của việc phục vụ. Và đây là đặc thái của Viện Giáo vụ trong giai đoạn 2 của việc tái tổ chức.
Thưa ông Tân Chủ tịch, Viện Giáo vụ cũng phải theo hệ thống kinh tế tài chánh thế giới, có đúng thế không ạ?
Không, chúng tôi không phải theo hệ thống kinh tế tài chánh thế giới. Chúng tôi phải tôn trọng tổng thể các luật lệ quốc tế một cách đúng đắn, như bất cứ ngân hàng hay viện tài chánh nào khác. Tôi xin được nhắc rằng, chúng tôi không phải là một nhà băng. Chúng ta thường nói là nhà băng, nhưng trong quy chế chúng tôi không phải là một nhà băng. Như vậy, tất cả mọi cơ cấu tài chánh khác trên thế giới phải tôn trọng các luật lệ này là điều bình thường thôi. Đây là phần của việc toàn cầu hóa kinh tế, nhưng nếu tòa thánh muốn có thể có các liên lạc với các quốc gia khác, thì chúng tôi phải tôn trọng tỉ mỉ các luật lệ và điều khoản mới này. Do đó, từ lâu nay tòa thánh đã dấn thân, và công việc của ông Ernst von Freiberg liên quan tới Viện Giáo vụ là đi theo chiều hướng này, và đương nhiên là chúng tôi tiếp tục khía cạnh này trong các tháng năm tới.
Viện Giáo vụ cũng phải sinh lời nữa. Vậy làm thế nào để có thể làm mẫu gương trên bình diện luân lý đạo đức và trong sáng, thưa ông?
Viện Giáo vụ phải sinh lời, nhưng trước hết Viện Giáo vụ phải phục vụ các cơ cấu của Tòa Thánh, cần thông truyền và chuyển ngân với thế giới bên ngoài. Vì thế chúng tôi cần có một cơ cấu tương đương với một nhà băng, cho phép chúng tôi làm các việc chuyển ngân này. Thí dụ, chúng tôi cũng nghĩ tới các viện bảo tàng Vatican lôi cuốn hàng triệu người hàng năm. Chúng có các chi tiêu và phải liên lạc với bên ngoài. Thế rồi cũng có một nhà sách và biết bao nhiêu điều khác nữa. Chúng tôi cần tiền luân lưu. Và vì thế, chúng tôi cần có một nhà băng. Và đối với tòa thánh, cơ cấu này quan trọng. Tôi xin lặp lại một lần nữa rằng, đây không phải là một nhà băng, mà là một viện tài chánh nắm giữ vai trò này và là một cơ cấu nằm dưới sự kiểm soát của Tòa Thánh, để Tòa Thánh biết một cách chính xác điều xảy ra trong đó. Như vậy, điều đầu tiên là phục vụ Tòa Thánh, phục vụ các cơ quan của Tòa Thánh. Thứ hai, đó là chuyện bình thường, các bộ, các dòng tu và các giáo phận mà chúng tôi chia sẻ niềm tin Công giáo có thể liên lạc với một cơ cấu của Tòa Thánh hơn là với các ngân hàng thương mại khác mà chúng tôi không luôn luôn chia sẻ các giá trị Công giáo của chúng tôi. Người ta đã nói luôn luôn về những gì đã không được làm mà không nói tới những gì đã được làm một cách tốt đẹp. Và có biết bao nhiêu điều đã được làm cách tốt đẹp trong viện giáo vụ từ biết bao lâu nay rồi. Nhưng rất tiếc là vì đã có vài chuyện không xuôi chảy trong quá khứ như đáng lý ra chúng phải xuôi chảy, nên đôi khi người ta có cảm tưởng rằng cơ quan này có lẽ không đủ khả năng chu toàn việc phục vụ của nó. Nhưng không đúng như vậy. Một lần nữa, tất cả những gì sẽ được làm trong các tháng năm tới sẽ củng cố nhiệm vụ này, đó là phục vụ các khách hàng theo luân lý đạo đức Công giáo. Tất cả những gì chúng tôi sẽ làm, tất cả các sản phẩm mà chúng tôi sẽ phát triển để phục vụ, để tôn trọng các ngưỡng vọng và chờ mong của khách hàng sẽ được tập trung nơi đức tin của chúng tôi, trên các giá trị khiến cho các giáo phận và các dòng tu hướng tới chúng tôi và tín thác tiền bạc cho chúng tôi. Vì biết rằng mọi sự đã được chu toàn trong sự hiệp thông, nếu tôi có thể nói như vậy.
Thưa ông, đâu sẽ là lề hành động của ông?
Nó giống như của tất cả mọi vị giám đốc một cơ cấu tài chính, dấn thân thỏa mãn các đòi hỏi của khách hàng bằng cách mỗi ngày tìm hoạt động tốt chừng nào có thể trong một thế giới tài chính và kinh tế chắc chắn là không dễ dàng. Chúng tôi sẽ làm tốt hết sức có thể. Chúng tôi sẽ tìm đáp ứng tất cả mọi đòi hỏi. Chúng tôi đã đề ra các mục tiêu rất chuyên biệt. Bây giờ tất cả có thể nó không luôn luôn hoàn hảo. Chúng tôi xin các khách hàng thông cảm cho. Nhưng trong mọi trường hợp, ý chí và công việc sẽ có đó để đồng hành với chúng tôi trong chiều hướng này.
Theo sau vài gương mù, gương xấu từ vài phía, người ta đã đòi đóng cửa vĩnh viễn viện giáo vụ. Có đúng thế không, thưa ông Tân Chủ tịch?
Tôi tin rằng Đức Thánh Cha đã rất chính xác liên quan tới thông báo ngày 7 tháng 4 năm 2014. Việc phân tích khả thể đóng viện giáo vụ đã quan trọng, bởi vì chỉ khi nghiên cứu khả thể đóng nó, người ta mới ý thức được rằng người ta cần sự hiện diện của nó.
Ông đã biết các cơ cấu kinh tế và tài chính của quốc gia thành Vatican. Ông đã khám phá ra thực tại nào khi tới đây?
Một thực tại rất đơn sơ, có lẽ đã không luôn luôn tiến bộ trong suốt 15-20 năm qua, cùng với tốc độ của thế giới tài chính, trong đó chúng ta đang sống. Một thực tại mà đôi khi có lẽ vì thiếu một số nhân viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực này ngày càng phức tạp hơn, vì sự phức tạp của thị trường cũng như môi trường pháp lý, nên đã không giúp đỡ tòa thánh. Đó là điều đương nhiên khi các người của giáo hội, các linh mục, các giám mục, các hồng y đứng đầu một cơ quan tài chính không phải là hoạt động thứ nhất của các vị, và các vị đã không nhận được một sự đào tạo thích hợp nào cho nhiệm vụ đó. Vì thế thật là quan trọng. Và đây là điều Đức Thánh Cha có ý làm, nghĩa là có thêm các chuyên viên ngày càng nhiều hơn thuộc mọi lĩnh vực quản trị và tài chính. Hôm nay chúng ta nói tới viện giáo vụ, nhưng chúng ta cũng nhìn tất cả những gì đang xảy ra trong rất nhiều lĩnh vực khác nhờ sự hiệp nhất các ý hướng và các cố gắng giữa các thành viên của hàng giáo sĩ và các chuyên viên công giáo dấn thân. Tất cả là để trợ giúp giáo hội, để củng cố hoạt động của giáo hội và hoạt động của Đức Thánh Cha.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ ơn gọi của chị Marie Emme, nữ tu dòng Đức Bà Phù Hộ, sắp mừng Ngọc Khánh khấn dòng.
Tháng 9 năm nay 2014, chị Marie Emme, nữ tu dòng Đức Bà Phù Hộ, sẽ mừng Ngọc Khánh khấn dòng. Xin nhường lời cho chị gợi lại một chặng đường dài trải qua với sự trung tín và lòng tri ân chân thành. Tôi chào đời tại thành Savoie ở miền đông nước Pháp, trong một gia đình công giáo nhưng chỉ có thân mẫu sống đạo. Lúc nhỏ tôi theo học giáo lý như các bạn đồng tuổi vào thời kỳ đó, và cố gắng áp dụng những gì tôi học được. Thế nhưng suốt thời gian tuổi thơ, tôi không có dịp gặp các nữ tu. Tôi cử hành nghi thức tuyên xưng đức tin thật nghiêm chỉnh và quyết tâm thực thi lời hứa sống đúng tư cách tín hữu công giáo, cũng như tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật. Đó là điều tôi đã làm suốt cuộc đời tôi. và Thiên Chúa đã ghé mắt nhìn đến tôi. Chặng đầu tiên là một bạn gái thân nhất của tôi báo tin vào dòng tu năm bạn đúng 18 tuổi. Tin bất ngờ đến với tôi như một cú sốc, bởi lẽ tôi không chờ không đợi một quyết định như thế, đồng thời gợi lên trong tôi niềm ý thức rằng chuyện từ bỏ thế gian đi tu là điều vẫn hiện hữu. Tôi liền đến thăm bạn nơi dòng bạn đang sống và tham dự một tuần tĩnh tâm nơi cộng đoàn các nữ tu. Cùng thời gian này, để chuẩn bị hành nghề tương lai là giáo sư dạy cắt may, tôi chuyển đến thành phố Lyon để làm việc ban ngày và theo học vào ban tối tại trường kỹ thuật Martiniere. Tôi chọn nơi cư xá của các nữ tu dòng Đức Bà phù hộ, bởi vì gia đình tôi cách xa Lyon đến 80 cây số. Chính nơi cư xá này mà từ từ với việc trưng bày mình Thánh Chúa để chầu Thánh Thể mỗi ngày, tôi nhận ra Thiên Chúa gọi tôi vào đời sống tu dòng. Ban đầu tôi cưỡng lại tiếng gọi, bởi lẽ tôi rất thích tự lập và bám chặt vào sự tự do của tôi. Nhưng ai có thể kháng cự cùng Thiên Chúa? Thế là trong đầu tôi cứ xuất hiện một tư tưởng cố định lẩn quẩn theo tôi mọi nơi mọi lúc. Mình nên đi tu, mình phải trở thành nữ tu. Sau mấy tháng dần co lưỡng lự, sau cùng tôi chấp nhận thưa vâng và đến gặp nữ tu giám đốc cư xá để trình bày sự việc với xác tín rằng tôi không thể quay ngược lại đằng sau. Năm ấy tôi 22 tuổi và kể từ ngày đó đến nay tôi không bao giờ hối tiếc về quyết định xin gia nhập dòng tu. Dĩ nhiên trong cuộc sống tu trì cũng có những lúc khó khăn như bất cứ cuộc sống nào khác, nhưng Thiên Chúa luôn luôn có mặt tại đó để giúp đỡ chúng ta. Thật là điều tốt lành khi chúng ta hoạt động cho Chúa, vì Chúa và với Chúa. Trong cuộc đời tu trì, tôi từng làm nhiều điều thú vị, khám phá nhiều miền khác nhau, kể cả các lục địa khác nhau. Chẳng hạn tôi từng sống 13 năm bên Cameroon tại thành phố Douala để mở và điều khiển một vườn trẻ theo lời yêu cầu của các giáo dân trong một họ đạo muốn có một vườn trẻ công giáo do một nữ tu trông coi. Rồi tôi thay đổi nhiều chỗ ở khác nhau trong nước Pháp, cũng như làm giáo sư trường nữ công gia chánh. Tôi sẽ mừng Ngọc Khánh Khấn Dòng vào tháng 9 tới đây tại thành phố Epernay, miền Bắc nước Pháp, và dự định mời những người tôi có dịp gặp gỡ quen biết trong các sinh hoạt tông đồ của tôi. Tôi muốn dâng lời chúc tụng ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những gì Chúa làm xuyên qua các phương tiện bé nhỏ nghèo nàn của tôi, và tôi muốn nói với mọi người rằng, thật bỏ công dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, quả thật Chúa ban phát ân lành cho chúng ta cách bội hậu. Chúa đổ tràn tình yêu của Người vào lòng chúng ta và làm cho chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện linh động và hữu hiệu của Người. Nếu phải làm lại từ đầu, chắc chắn tôi sẽ không do dự quyết định chọn cuộc sống tu dòng. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 37. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàng. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được vị trí tội lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đời trong Người. Bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xạo trá. Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dội theo. Dù họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay. Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay, dòng giống mai sau hưởng phúc lành. Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Miệng người công chính liềm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc trong lòng, bước chân đi không hề lảo đảo. Hãy trông chờ Chúa, giữ vững đường lối Người, rồi Người sẽ cất nhắc bạn lên và ban đất hứa làm gia nghiệp.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về lời mời gọi riêng tư.
Các bạn trẻ thân mến, mỗi người chúng ta đều được Chúa mời gọi để thực thi một điều gì đó cho Ngài. Nhưng với một số người, lời mời gọi ấy chứa đựng những âm vang khác hẳn. Lời mời gọi ấy rất lạ kỳ, có khi ngược lại với những quy luật của tự nhiên và chẳng mấy ai hiểu nổi. Bỗng đâu trong lòng bừng lên một khao khát mãnh liệt không tên nào đó, thôi thúc người ta hãy bỏ tất cả mọi sự để sống một cuộc đời dành riêng cho Chúa, cho tha nhân. Một lời mời gọi không phát ra âm thanh, không đo lường được bằng máy. Một tiếng gọi vô hình nhưng lại có sức hút vô cùng to lớn, có thể khiến người nghe đánh đổi tất cả mọi sự, kể cả gia đình, người thân và cả mạng sống. Trong toàn bộ Kinh Thánh, ta bắt gặp được rất nhiều những lời mời gọi như thế của Thiên Chúa. Môsê, Isaiah, Jeremiah, Đức Giê-xu là hiện thân rõ nét nhất của một ơn gọi như vậy. Về sau, Ngài mời gọi thêm các tông đồ để sống đời sống hiến dâng này. Thời gian trôi qua, trong giáo hội nảy sinh vô vàn đặc sủng, các dòng tu nối tiếp ra đời. Tất cả đều khởi nguồn từ một tiếng gọi ấy, trong thinh lặng cõi thâm sâu, có khi trong buồn sầu và nước mắt. Bài thơ sau đây phần nào diễn tả tâm tình ấy. Phút nguyện cầu bỗng con nghe tiếng Chúa mời gọi con hãy cất bước vào đời, mang tin mừng dọi chiếu khắp muôn nơi, cho danh Ngài ngày càng thêm rạng rỡ. Nghe tiếng Ngài mà lòng con bỡ ngỡ, có khi nào Ngài chỉ muốn đùa vui, thấy con buồn nên Ngài thương an ủi, xoa dịu lòng bằng tiếng gọi dấn thân. Con nghĩ rằng Ngài là đấng quyền năng, tội lỗi con Ngài đều thông suốt cả. Còn tin mừng, nguồn lộc thiên vô giá, chẳng thể nào Ngài trao gửi cho con. Trên dòng đời lại lắm núi nhiều non, lắm thăng trầm hiểm nguy gian phía trước. Phận bọt bèo, làm sao con tiến bước, làm chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời. Con lặng im, nhưng vẫn thấy bồi hồi, khẽ ngắm nhìn thập giá Chúa trên cao, nghe trong lòng bừng dậy nỗi xuyến sao, tiếng gọi mời càng vọng vang hơn nữa. Trong trái tim như bừng lên ngọn lửa, quả thật Ngài vẫn muốn gọi con sao. Dẫu biết con thân yếu đuối dường nào, Ngài vẫn yêu, đợi chờ con đáp lại. Trước Giê-xu một tình yêu dấu ái, con lặng thầm giọt lệ ứa hoen mi. Con nghẹn ngào chẳng biết nói điều chi, chỉ thấy lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Tiếng dâng Ngài ngàn vạn câu vinh chúc, trọn cuộc đời xin hát khúc tri ân. Con ước ao cho khắp hết nhân trần, biết được Ngài đã yêu con như thế. Ngài lên tiếng thì nay con đáp lễ, khẽ cúi đầu thưa nhẹ tiếng xin vâng. Khấn xin Ngài tuôn đổ xuống hồng ân, cho con biết can trường theo chân Chúa. Con sẽ vui không còn đau khổ nữa, sẽ không buồn hay mặc cảm chuyện xưa, bởi tình Ngài tuôn đổ xuống như mưa, gội sạch con nên tinh tuyền thanh khiết. Ngài gọi con trong thinh lặng và sâu thẳm của cõi lòng. Con thật sự thấy ngỡ ngàng vô cùng bởi vì con tội lỗi và bất xứng. Theo Chúa, mang tin mừng Chúa đến cho muôn dân ư? Làm sao con người yếu đuối như con có thể làm nổi? Làm sao Chúa có thể trao gửi cho con, một con người tội lỗi, một trọng trách to lớn như vậy? Chắc là Ngài chỉ muốn trêu đùa con mà thôi. Thế nhưng, trong cõi thâm sâu, con vẫn cứ nghe vọng vang tiếng mời gọi. Ngọn lửa trong con cháy bừng, thúc bách con cứ mạnh dạn tiến bước. Con hạnh phúc đến độ những dòng lệ ứa tràn đôi mi. Ngài không chấp tội con sao? Ngài không chê thân phận con sao? Ngài không nhớ đến quá khứ của con sao? Trái lại, Ngài còn ban muôn hồng ân, gọi sạch con trong tình Ngài. Vậy lạy Chúa, con xin vâng theo ý Ngài, xin Ngài tiếp tục đồng hành với con, giữ gìn con trong tay Ngài luôn mãi.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. thành phố Mexico, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cầu chúc chính quyền và các đảng phái chính trị thành công trong công cuộc cải tổ hiến pháp và các cơ cấu quốc gia, hầu đem lại nhiều thiện ích cho dân nước Mexico. Baghdad, chiều ngày 14 tháng 7 vừa qua, hai nữ tu và ba thanh thiếu niên bị bắt cóc ngày 28 tháng 6 đã được trả tự do tại Mosul. Cotonou, ngày 17 tháng 4 vừa qua, hội nghị các giám mục Phi Châu về gia đình đã khai diễn tại Cotonou, thủ đô Benin, với mục đích chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục về gia đình nhóm tại Roma vào tháng 10 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.